Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 15 tháng 4, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Hướng về lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Giáo hội là cộng đoàn phụng tử và thánh thiện. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 14 tháng 4, trong buổi tiếp kiến Đức Tân Thường Phụ Becerrarai của Giáo hội Công giáo Maronit, Đức Thánh Cha nhiệt liệt khuyến khích giáo hội này trong việc làm chứng và sống lời hàng sống trong tình hiệp thông. Đức Thường Phụ Becerrarai được bầu lên ngày 24 tháng 3 vừa qua và đã được Đức Thánh Cha ban sự hiệp thông giáo hội. Nay ngài đến Roma cùng với các giáo mục và các tín hữu Maronit long trọng biểu lộ tình hiệp thông ấy với Đức Thánh Cha và Giáo hội Hoàng Vũ. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, anh chị em ở giữa lòng Trung Đông và có một sứ mạng bao la nơi những người mà tình yêu của Đức Kitô thúc giục rao giảng tin mừng cứu độ cho họ. Với tất cả các lực lượng hiện diện ở Liban và Trung Đông, tôi biết Đức Thường Phụ quan tâm rao giảng, làm chứng và sống lời hằng sống trong tình hiệp thông để tìm lại lòng nhiệt thành của các tín hữu tiên khởi, siêng năng lắng nghe giáo huấn của các tông đồ, trung thành với tình hiệp thông huynh đệ, với việc bẻ bánh và cầu nguyện. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích giáo hội Maronit tiếp tục theo đuổi và chu toàn công tác kiến tạo hòa bình, qua sự giáo dục về nhân bản và tinh thần, luân lý và trí thức cho người trẻ, nhờ hệ thống học đường và huấn giáo của giáo hội. Ngài nói, tôi nồng nhiệt mong ước rằng vai trò của anh chị em trong việc huấn luyện ngày càng được xã hội Liban nhìn nhận, để các giá trị cơ bản được thông truyền mà không bị kỳ thị. Giáo hội Công giáo Maronit do Thánh Maron sáng lập cách đây 16 thế kỷ và hiện có 3.100.000 tín hữu, trong đó có 1,3 triệu sống tại quốc nội Liban, tương đương với 35% dân số toàn quốc.
Cũng liên quan đến Liban, các giám mục Công giáo Maronit tại nước này kêu gọi mau lệ thành lập chính phủ mới tại nước này. Trong thông cáo công bố sau khóa họp mới đây tại Tòa Thượng phụ Maronit ở bờ kẹt kê gần Beirut, Hội đồng Giám mục Liban cũng bày tỏ lo âu về tình hình đất nước. Việc thành lập một hội đồng nội các mới bị đình trệ vì những đòi hỏi của tướng Michel Aoun và trào lưu gọi là ái quốc tự do. Đảng Kitô giáo này của tướng Aoun đòi ghế bộ trưởng nội vụ, vốn là một vị thế trọng yếu. Theo Nhật báo Ngôi sao, tình trạng an ninh của Liban trở nên trầm trọng hơn trong những tuần lễ gần đây. Có 7 du khách người Estonia đã bị bắt cóc tại Bình Nguyên, bờ Kea, và ngoài ra có một vụ nổi loạn trong nhà thờ Rumje gần thủ đô Beirut.
Vatican, hôm qua 14 tháng 4, Ủy ban Tòa Thánh đặc trách về các vấn đề của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc đã kết thúc khóa họp 3 ngày. Và công bố sứ điệp khích lệ các tín hữu Công giáo Trung Quốc trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Sứ điệp cho biết ủy ban đã cứu sát tình hình mục vụ tại một số giáo phận ở Trung Quốc và nhận thấy bầu không khí chung có sự hoang mang và lo lắng về tương lai, một số giáo phận đau khổ vì thiếu chủ chăn, một số giáo phận khác vì chia rẽ. Ủy ban cũng bàn đến việc truyền chức giám mục không có sự ưng thuận của Đức Thánh Cha tại giáo phận Thường Đức và nhắc lại rằng đó là một vết thương trầm trọng gây ra cho tình hiệp nhất của giáo hội. Giáo luật số 1382 phạt vạ tuyệt thông cho những người tự ý truyền chức giám mục mà không được sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Những áp lực và bó buộc bên ngoài có thể làm cho đương sự không mắc vạ tuyệt thông cách tức khắc, nhưng đó vẫn là một vết thương. Vì thế, mỗi giám mục liên hệ bó buộc phải trình báo về tòa thánh và tìm cách làm sáng tỏ lập trường của mình cho các linh mục và giáo hữu, tái tuyên xưng lòng trung thành với Đức Thánh Cha và giúp các linh mục và giáo dân khắc phục sự sầu khổ nội tâm và chữa lành gương mù đã gây ra. Ủy ban mời gọi các linh mục, tu sĩ và giáo dân hãy hiểu những khó khăn của giám mục bản quyền, nâng đỡ bằng tình liên đới và kinh nguyện. Ủy ban tái khẳng định rằng, Đại hội Toàn quốc các đại biểu Công giáo Trung Hoa cũng như Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc là những tổ chức do nhà nước Trung Quốc bày ra, xa lạ với cơ cấu của giáo hội, đặt mình trên các giám mục và hướng dẫn đời sống cộng đoàn giáo hội. Tổ chức này không phù hợp với đạo lý Công giáo.
Ủy ban cho biết Tòa Thánh muốn được hoàn toàn tự do trong việc bổ nhiệm các giám mục, và xét vì con đường đặc biệt mới đây của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, Đức Thánh Cha mong muốn có một hiệp định với nhà nước để giải quyết một số vấn đề liên quan đến việc chọn các ứng viên giám mục, cũng như công bố việc bổ nhiệm và nhìn nhận các giám mục mới về phía nhà nước. Về vấn đề huấn luyện các chủng sinh và nữ tu trong và ngoài Trung Quốc, Ủy ban nhận thấy những khó khăn mà các chủng sinh gặp phải trong việc học tại nước ngoài cũng như trong đời sống chủng viện. Ngoài ra, còn có những phương thế hữu hiệu hơn để tạo điều kiện dễ dàng cho việc thường huấn hàng giáo sĩ. Ủy ban bày tỏ vui mừng vì giáo phận Thượng Hải khởi sự án phong trong phước cho ông Paulo Từ Quang Khải và cha Matteo Ricci dòng tên. Trong cuộc gặp gỡ cuối khóa họp của Ủy ban, Đức Thánh Cha nhìn nhận ước muốn hiệp nhất với Tòa Thánh Phêrô và với Giáo hội Hoàng Vũ mà các tín hữu Trung Quốc không ngừng biểu lộ, mặc dù sống giữa bao nhiêu khó khăn và sầu muộn. Niềm tin của giáo hội được trình bày trong sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo cần phải được bảo vệ bằng giá hy sinh, chính là nền tảng trên đó các cộng đồng công giáo tại Trung Quốc phải tăng trưởng trong tình hiệp nhất và hiệp thông.
Bắc Kinh, hãng tin công giáo Asia News truyền đi ngày 12 tháng 4 vừa qua, tố giác sự kiện từ tháng Giêng đến nay đã có ít nhất hai linh mục thuộc Giáo hội Công giáo thầm lặng ở tỉnh Hà Bắc bị công an nhà nước Trung Quốc bắt giữ, đánh đập và tra tấn vì nhất định không chịu gia nhập Hội Công giáo yêu nước. Vị thứ nhất là cha Trần Hải Long thuộc giáo phận Tuyên Hóa, bị bắt ngày 9 tháng 4 và cho đến ngày 12 tháng 4 vẫn chưa được trả tự do. Vị thứ hai là cha Trương Quảng Quân, cũng thuộc giáo phận Tuyên Hóa tỉnh Hà Bắc, bị bắt từ hồi tháng 2 và bị đánh đập tới độ đổ máu. Mãi đến ngày 29 tháng 3 vừa qua, thân nhân của cha mới được phép mang thuốc men đến và thăm nuôi cha. Cha bị nhiều vết bầm ở đầu, ở đôi chân và đã bị tra tấn trong tù. Hãng tin Asia News cho biết, cha Trương bị tra tấn vì từ chối không đồng tế với các linh mục thuộc Hội Công giáo yêu nước, từ chối đăng ký gia nhập hội này và không nhận thẻ linh mục như một dấu hiệu chấp nhận giáo hội từ trị. Ngày 13 tháng 1 năm nay, cha Trương Quảng Quân bị công an ngụy trang nhân viên kiểm soát khí đốt bắt cóc, đưa tới một khách sạn ở huyện Trác Lộc, và trong năm đêm trường cha bị cấm không được ngủ. Sau khi được trả tự do hồi Tết Nguyên Đán, cha lại bị bắt ngày 8 tháng 3, bị đánh đập và tra tấn. Nguồn tin của hãng Asia News cho biết, từ thập niên 1990 đến nay, 20 linh mục thuộc giáo phận Tuyên Hóa và Tây Loan Tử đã bị bắt, đánh đập, cầm tù, học tập cải tạo để buộc phải đăng ký nhập Hội Công giáo yêu nước và rời bỏ giáo hội hầm trú.
Cairo, Đại học Hồi giáo Al-Azhar ở Cairo, thủ đô Ai Cập, tiếp tục từ chối đối thoại với Tòa Thánh. Trong cuộc gặp gỡ hôm 12 tháng 4 với Đức Tổng giám mục Michael Fitzgerald, sứ thần Tòa Thánh tại Ai Cập, Đại Imam Entayeb của Đại học Al-Azhar lặp lại lời cáo buộc Tòa Thánh mà ông đã đưa ra hồi đầu năm nay, cho rằng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã phê bình Hồi giáo sau vụ khủng bố tại nhà thờ của Giáo hội Chính thống Cốp ở thành phố Alexandria đêm ngày 31 tháng 12 năm vừa qua. Theo Imam, quan hệ giữa Hồi giáo và Công giáo là bình thường, nhưng ông đòi Đức Giáo Hoàng phải chính thức xin lỗi như một điều kiện để phục hồi bất kỳ quan hệ đối thoại liên tôn nào giữa hai bên. Một nguồn tin Công giáo ở Ai Cập nói với hãng tin Asia News rằng, đòi Đức Giáo Hoàng phải xin lỗi là điều bất công vì Ngài không bao giờ xúc phạm đến Hồi giáo. Trong diễn văn đầu năm nay, Ngài chỉ yêu cầu các chính quyền bảo vệ an ninh cho các tín hữu Kitô tại bất kỳ nơi nào, theo như bổn phận của mọi chính quyền đối với người dân của mình. Nguồn tin đó cũng phê bình thái độ hai mặt của giới chức Hồi giáo Al-Azhar, một đàn thì đòi Đức Giáo Hoàng xin lỗi, nhưng đàn khác lại muốn tỏ ra một bộ mặt Hồi giáo ôn hòa.
Paris, gần 3.000 dự tòng người lớn tại Pháp sẽ được lãnh nhận các bí tích khai tâm, gồm rửa tội, thêm sức và mình Thánh Chúa, trong đêm vọng phục sinh 23 tháng 4 tới đây. Trong số các dự tòng vừa nói, đông nhất là 341 người thuộc Tổng giáo phận Paris, tiếp đến là 125 người thuộc giáo phận Nanterre và 120 người đến từ giáo phận Saint-Denis. Tổng cộng 86% sống ở vùng thành thị và chỉ có 14% ở miền quê. 2/3 số dự tòng là những người dưới 35 tuổi và 2/3 là nữ giới. Hiện nay trên toàn nước Pháp có gần 9.000 dự tòng và thời gian học đạo của họ kéo dài trong nhiều năm. Những con số trên đây do Hội đồng Giám mục Pháp cung cấp và cho thấy năm nay số dự tòng chịu phép rửa tội tương đối trẻ hơn năm ngoái.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết tựa đề hướng về lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn 15 ngày nữa, lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II sẽ được tiến hành tại Roma vào Chủ nhật mùng 1 tháng 5 tới đây. Trong thời gian qua, đã có rất nhiều hoạt động để chuẩn bị cho biến cố đó, đồng thời nhiều tác phẩm, phim ảnh và sinh hoạt khác cũng được trình bày. Chẳng hạn hôm mùng 9 tháng 4 vừa qua, một phim tài liệu về Đức Gioan Phaolô II do Ba Lan thực hiện đã được trình chiếu tại Dinh Tông Tòa trước Đức Thánh Cha Biển Đức 16, nhiều hồng y và các chức sắc cao cấp của tòa thánh. Cuốn phim mang tựa đề Người lữ hành mặc áo trắng, kể lại những giai đoạn nổi bật của gần 27 năm giáo hoàng của người. Cuốn phim do ông Jaroslav Schmidt làm đạo diễn và đã được trình bày tại các rạp hát ở Ba Lan từ ngày 11 tháng 3. Ông Tadeusz Lamka, một trong các nhà sản xuất cho biết, 300.000 người đã xem cuốn phim này tại Ba Lan trong tháng đầu tiên trình chiếu. Các nhà sản xuất dự kiến sẽ sản xuất cuốn phim này dưới dạng DVD bằng nhiều thứ tiếng, kịp để phổ biến trong dịp lễ đầu tháng tới. Cuốn phim tập trung vào triều đại giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô II với khoảng 50 cuộc phỏng vấn các vị lãnh đạo tôn giáo và nhiều nhân vật khác, từ Đức Thường Phụ Bartholomeos I, giáo chủ chính thống Constantinople, tới Đức Đạt Lai Lạt Ma, Rabbi Israel Meir Laus, cựu Rabbi trưởng của Israel. Các cộng sự viên thân tín nhất của Đức Cố Giáo Hoàng cũng xuất hiện trong cuốn phim, cũng như một tài tử Italia, các nhà chính trị Ba Lan và Italia, hoàng thân En Hassan Bintala của Jordani.
Lên tiếng sau khi xem cuốn phim, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói, tôi vui mừng được xem cuốn phim này tại Vatican và đánh giá cao vì công trình cuốn phim đồng thời hiệp với lời ca ngợi của Hội đồng Giám mục Ba Lan và một số cộng tác viên của tôi đối với cuốn phim này. Với sự nghiêm túc và chất lượng, cuốn phim này thuộc vào số những đóng góp giá trị nhất cung cấp cho công chúng nhân dịp lễ phong chân phước sắp tới cho vị tiền nhiệm quý yêu của tôi. Ngày nay đã có nhiều tác phẩm thánh thị có chủ đề là Đức Gioan Phaolô II, trong đó cũng có nhiều phim thời sự do các đài truyền hình thực hiện. Cuốn phim này, Người lữ hành áo trắng, nổi bật trong hoàn cảnh đó vì nhiều yếu tố, chẳng hạn các cuộc phỏng vấn những cộng tác viên thân cận của Đức Gioan Phaolô II, chứng từ của các nhân vật nổi bật, các tài liệu phong phú. Tất cả những điều ấy có mục đích làm trỗi vượt một cách trung thành nhân cách của Đức Giáo Hoàng, cũng như hoạt động không biết mệt mỏi của Ngài trong triều đại Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi muốn nhấn mạnh hai trục chính trong cuộc sống và hoạt động của Đức Gioan Phaolô II, đó là việc cầu nguyện và lòng nhiệt thành truyền giáo. Đức Cố Giáo Hoàng là một người đại chiêm niệm và đại tông đồ của Chúa Kitô. Thiên Chúa đã chọn người lên tòa thánh Phêrô và đã giữ gìn người lâu năm để đưa giáo hội vào ngàn năm thứ ba. Qua gương sống, Ngài hướng dẫn tất cả chúng ta trong cuộc lữ hành này, và giờ đây Ngài tiếp tục tháp tùng chúng ta từ trời cao.
Một sinh hoạt khác đáng chú ý trong việc chuẩn bị lễ phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đó là cuộc họp báo sáng ngày 12 tháng 4 vừa qua của ông Đô trưởng Gianni Alemano và các cộng sự viên tại tòa đô sảnh Roma về những sáng kiến do chính quyền thành phố đề ra, cộng tác với giáo quyền để đón tiếp các tín hữu về dự lễ phong chân phước. Hiện diện trong cuộc họp báo cũng có Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma. Chính quyền sẽ huy động hơn 3.500 người thiện nguyện để giúp đỡ và thông tin cho các tín hữu hành hương, 3.700 nhân viên cảnh sát để bảo vệ an ninh trật tự trong 3 ngày lễ, bố trí hàng ngàn chỗ đậu cho các xe buýt, tăng cường nhiều hoạt động của xe điện ngầm và các xe chuyên chở công cộng, thiết lập các trạm cấp cứu, xe cứu thương, các bác sĩ và các nhân viên y tế, vân vân. Hơn 1.200 nhân viên sở vệ sinh sẽ làm việc liên tục trong 3 ngày từ 30 tháng 4 đến mùng 2 tháng 5 để giữ sạch thành phố. Ngoài ra, chính quyền thành phố còn tổ chức một loạt các sinh hoạt văn hóa nghệ thuật về Đức Gioan Phaolô II. Đặc biệt, một pho tượng Đức Gioan Phaolô II bằng đồng cao 4 mét sẽ được khánh thành vào ngày 18 tháng 5 tới đây và đặt tại nhà ga trung ương Termini. Việc thực hiện pho tượng này do một tổ chức tư nhân tài trợ. Song song với các công tác chuẩn bị thực tiễn trên đây, còn có nhiều cố gắng làm nổi bật tấm gương mà các tín hữu ngày nay có thể học hỏi được nơi con người và cuộc sống của Đức Gioan Phaolô II. Tại Ba Lan, Hội đồng Giám mục nước này hy vọng biến cố phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II sẽ canh tân ký ức của các tín hữu về giáo huấn của người. Ngay từ hồi tháng 4 năm 2010, đã có một chiến dịch dài 9 tháng được phát động để chuẩn bị tinh thần cho lễ phong chân phước. Trọng tâm của chiến dịch này là các sứ điệp Đức Gioan Phaolô II đã gửi đến đồng bào của Ngài trong 9 lần Ngài viếng thăm quê hương Ba Lan.
Mặt khác, trong cuộc phỏng vấn dành cho báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 16 tháng Giêng 2011, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, nhắc nhở rằng Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chủ yếu đã để lại hai thái độ cho giáo hội và xã hội ngày nay. Trước tiên là một đức tin mạnh mẽ nơi sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử, vì sự nhập thể của Chúa là hiệu nghiệm, chiến thắng sự ác. Ơn về sự hiện diện của Chúa trong thánh thể vượt lên trên tất cả mọi hàng rào và các chế độ phản lại con người. Đức Karol Wojtyła đã từng trải qua các chế độ Đức Quốc xã và Cộng sản, đã thấy sụp đổ của cả hai chế độ. Thái độ thứ hai là tinh thần truyền giáo mạnh mẽ. Các cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là những hoạt động truyền giáo chân thực. Ngài đi đến tận bờ cõi trái đất để loan báo tin mừng. Người ta phải nhận rằng các sinh hoạt và dịp lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II sẽ sớm qua đi và lễ tôn phong sẽ không mang lại ảnh hưởng sâu xa trên đời sống tín hữu nếu không có sự cố gắng noi gương người. Rất nhiều khía cạnh trong cuộc đời của Đức Cố Giáo Hoàng đáng cho các tín hữu noi gương và học hỏi. Ở đây chúng tôi chỉ xin ghi lại vài nét Đức Gioan Phaolô II, người cầu nguyện.
Thật vậy, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thật là một con người chuyên chăm cầu nguyện, dù giữa bao nhiêu công việc bận rộn. Về điểm này, cha Andrea Korowski, nguyên là giám tỉnh dòng tên ở Warszawa, Ba Lan, và từ lâu nay là giám đốc các chương trình của Đài Vatican, đã kể lại trong một tài liệu dành cho các ký giả của đài. Chúng ta nhớ đến những hoạt động cụ thể của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, những biến cố lớn xen lẫn với những kỷ niệm về những lúc cầu nguyện đơn sơ, những lúc gây ra ngạc nhiên nơi cả những người cộng tác viên của Ngài. Tôi xin đơn cử ra hai ví dụ, rút từ những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của Đức Karol Wojtyła. Trong thập niên 1970, tôi là linh mục tuyên úy sinh viên Đại học Công giáo Lublin. Vào dịp khai giảng niên học, Đức Hồng Y Karol Wojtyła, Tổng giáo mục Cracovia, cũng đến tham dự thánh lễ tại nhà thờ của Đại học. Tiếp theo đó là buổi khai mạc chính thức tại Đại Thính Đường và bữa ăn trưa. Rồi Đức Hồng Y chuẩn bị trở về Cracovia. Cha Krapiec, viện trưởng Đại học Lublin, định thắp tùng Đức Hồng Y ra xe, nhưng cha dừng lại một lúc để nói với một vị khách khác, và vì thế cha đến xe Đức Hồng Y trễ hơn một chút. Nhưng đến xe thì Đức Hồng Y Wojtyła đã biến đâu mất rồi. Cha viện trưởng đợi trong 10 giây đồng hồ, nhưng dài như 10 thế kỷ. Cha thường biết rõ mọi sự trong đại học, nhưng lại không biết Đức Hồng Y Wojtyła ở đâu lúc đó. Cha ấy hỏi tôi, Đức Hồng Y Wojtyła đâu rồi? Ngài biến mất đâu rồi? Và ngài bây giờ ở đâu? Với một nụ cười, tôi cho cha ấy đợi một chút nữa để gia tăng sự căng thẳng của sếp của tôi. Rồi sau cùng tôi nói, có lẽ Đức Hồng Y vào nhà thờ. Chúng tôi liền chạy vào nhà thờ ngay thì thấy Đức Hồng Y Vô Thi Khoa đang quỳ cầu nguyện trước đàn thánh giá. Một kỷ niệm khác vào năm 1999, trong cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Ba Lan lần thứ 7, đó là một cuộc viếng thăm dài 13 ngày với 22 sinh hoạt khác nhau tại các chặng dừng khác nhau từ Bắc tới Nam Ba Lan. Một chương trình vượt quá khả năng thể lý của Đức Giáo Hoàng. Chẳng hạn có một ngày chương trình dự kiến gồm có việc làm phép đền thờ Đức Mẹ Ly Khân, thánh lễ tại Bigos, sau đó là cuộc gặp gỡ giới đại học, phụng vụ thánh tâm liên quan đến thánh lễ phong chân phước cho cha Freli Skalski tại một thành phố khác ở Torun, rồi trở về Ly Khân để qua đêm. Thật là một chương trình dày đặc, vì thế sau buổi tối, đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha đi ngủ đêm ngay. Nhưng Đức Giáo Hoàng còn ẩn mình trong nhà nguyện hồi lâu để cầu nguyện. Chúng tôi còn lại ba người, Đức Cha Dân Krapes, đại diện Hội đồng Giáo mục Ba Lan thuộc ban tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Tôi như một người phụ tá, và ông Camillo Chipin, trưởng ban an ninh của tòa thánh. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng ra khỏi nhà nguyện và về phòng ngài. Ông Chipin nói với tôi, cha Andrea, xin cha cầm cho con một cái ghế cứng nhé, bằng gỗ, không có nệm gì, hai ly cà phê đặc, và một quả táo nữa. Tất cả những điều đó giúp qua đêm trước cửa phòng của Đức Giáo Hoàng. Phòng không khép kín hoàn toàn, để nghe Đức Giáo Hoàng thở bình thường hoặc có cần giúp đỡ gì không. Sự thánh thiền bản thân của Đức Giáo Hoàng là một cái gì đó vượt quá sự kính trọng của các cộng tác viên thân tín của Ngài và thật là ý nghĩa.
Chính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận trong bài chia sẻ ngày 30 tháng Giêng 2002 với các linh mục tu sĩ nam nữ Việt Nam từ nhiều nơi về tham dự tuần tu Đức do Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo tổ chức tại Trung tâm Quốc tế Linh hoạt Truyền giáo ở Roma, ngài kể lại. Đức Thánh Cha là một người cầu nguyện không ngừng và tha thiết. Một ngày, Ngài vào nhà nguyện cầu nguyện 7 lần, và nhất là cầu nguyện ban đêm. Ở Roma, có Đức Hồng Y Descua, người Ba Lan, cùng lớp với Đức Thánh Cha, bị bại bán thân, đi đâu thì phải có người đẩy xe lăn đi. Một hôm, Đức Hồng Y Descua mời tôi đến dùng bữa trưa. Ăn xong, Đức Hồng Y nói với tôi, mời cha vào xem cái nhà nguyện của tôi. Tôi vào coi cái nhà nguyện, vừa xưa và xấu, nhỏ bé. Xem xong tôi ra, ngài hỏi, có thấy gì không? Tôi đáp, còn thấy cũng được. Đức Hồng Y Descua bảo tôi, vào xem lại đi. Tôi vào lại nhà nguyện rồi ra. Đức Hồng Y lại hỏi, có thấy gì đặc biệt không? Tôi không để ý nên không thấy có gì đặc biệt. Bây giờ Đức Hồng Y Descua mới nói, cha thấy không, cả nhà này nền bằng đá hết, chỉ có nhà nguyện của tôi lát bằng sàn gỗ. Tôi hỏi vì sao vậy? Đức Hồng Y đáp, vì Đức Giáo Hoàng là bạn của tôi, nên hồi còn làm linh mục, giám mục rồi Hồng Y, mỗi khi đến Roma thì Ngài đến trọ ở nhà tôi. Nhưng có nhiều lần tôi gặp Ngài ban đêm và thấy Ngài cứ nằm sấp, hai tay dang ra như hình thánh giá như vậy, nằm trên sàn đá ở nhà nguyện. Tôi sợ Ngài đau hoặc bị cảm, sưng phổi nên tôi phải làm cái nền nhà nguyện bằng gỗ cho Ngài. Đức Giáo Hoàng cầu nguyện luôn như vậy, cầu nguyện nhiều lắm, hoàn toàn tín thác, tin tưởng nơi Đức Mẹ. Vì thế, Ngài không tiếc gì và không sợ gì, dám làm những chuyện mà người khác không dám làm.
Đức Hồng Y Francisco Xavier Thuận cũng kể thêm, có lần tôi qua bên Mexico năm 1999, Đức Thánh Cha tới trước, Ngài đến để công bố tông huấn giáo hội tại Mỹ Châu. Và ngày cuối cùng, 26 tháng 1 năm 1999, Đức Thánh Cha có cuộc gặp gỡ giới trẻ ở sân vận động. Gặp xong khi về nhà, Đức Thánh Cha nói với Đức Sứ Thần Tòa Thánh, mệt quá hè, thôi đi ngủ. Chính Đức Sứ Thần Tòa Thánh về sau thuật lại với tôi. Lúc ấy tôi mệt quá sức, nên khi nghe Đức Thánh Cha nói thôi đi ngủ, tôi mừng quá, vì tôi mệt rã người rồi. Tôi thì sợ không biết Đức Thánh Cha có thức dậy nổi không, nhưng Đức Thánh Cha lại dặn dò tôi. Sáng mai, nếu Đức Cha muốn đồng tế với tôi thì vào nhà nguyện, chúng ta đồng tế với nhau. Đức Sứ Thần kể tiếp với tôi về phòng ngủ, ngủ một giấc, ngủ say, sáng hôm sau thức rồi mà chưa muốn dậy nữa. Nhưng tôi phải lo, trước 8 giờ, tôi chạy tới phòng Đức Thánh Cha. Thấy anh sĩ quan vệ bên Thụy Sĩ gác ở đó, tôi hỏi, anh thấy Đức Thánh Cha chưa? Dạ có. Anh thấy lúc nào? Thưa, con thấy Đức Giáo Hoàng lúc 12 giờ đêm. Tôi ngạc nhiên quá hỏi tiếp, vậy ngài đi đâu? Thưa, đi nhà thờ. Tôi kinh ngạc hỏi lại, ngài đi nhà thờ lúc 12 giờ đêm? Dạ đúng, ngài đi lúc 12 giờ đêm. Vậy ngài có về phòng không? Dạ không, ngài có dặn con rằng sáng mai nếu Đức Sứ Thần Tòa Thánh đến tìm tôi thì nói với ngài vô nhà thờ, cha đợi ngài đồng tế. Đức Sứ Thần Tòa Thánh nói với tôi, mình mệt như vậy mà Đức Giáo Hoàng thì thức cả đêm, lại vào nhà thờ ở với Chúa cả đêm. Và Đức Hồng Y Thuận kết luận, đối với Đức Thánh Cha, cầu nguyện như thế là chuyện bình thường. Anh chị em có gặp Đức ông Trần Ngọc Thụ, hỏi ngài thì biết, Đức Thánh Cha thường vào nhà nguyện của ngài như thế nào.
Sau lễ phong chân phước sắp tới, chắc hẳn mọi người đều mong muốn rằng tiến trình tôn vinh trên bàn thờ Đức John Paul II không chỉ dừng lại ở lễ phong chân phước ngày mùng 1 tháng 5 tới đây, nhưng còn được viên mãn với lễ phong hiển thánh. Để được như vậy, theo giáo luật hiện hành, vị chân phước còn có thêm một phép lạ được chứng thực. Vì thế, hôm 25 tháng 2 vừa qua, thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Đức Giáo Hoàng John Paul II, Đức ông Slavomir Oder đã lên tiếng kêu gọi các tín hữu cộng tác vào việc phong hiển thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng. Trong sứ điệp video truyền đi trên mạng Internet, vị thỉnh nguyện viên án phong kêu gọi các tín hữu hãy thông báo cho văn phòng của ngài về tất cả những ơn nhận được nhờ lời chuyển cầu của Đức John Paul II. Ví dụ các vụ khỏi bệnh hoặc những ơn lành khác. Văn phòng thỉnh nguyện viên sẽ chọn lựa sự kiện nào nổi bật nhất để xúc tiến, xin Bộ Phong Thánh cứu xét để đi đến việc phong hiển thánh cho Đức John Paul II. Đó đây báo chí đã nói đến những ơn lạ mà một số người được nhờ sự chuyển cầu của Đức Cố Giáo Hoàng, như một phó tế vĩnh viễn người Ý là thầy Aldo Ut. Otto Manelli xác quyết mình đã được khỏi bệnh ung thư trực tràng một cách lạ lùng nhờ cầu xin Đức John Paul II cứu giúp cách đây 3 năm rưỡi.
Vừa rồi là bài viết tựa đề hướng về lễ phong chân phước cho Đức John Paul II. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Chiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với tựa đề Giáo hội là cộng đoàn phụng tự và thánh thiện.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ mấy tháng qua chúng ta đã tìm hiểu đề tài nước trời, nước Thiên Chúa hay vương quốc của Thiên Chúa theo bút tích của các tác giả Tân Ước. Trở lại với đề tài giáo hội, ngoài sự kiện là dân của Thiên Chúa và nước Thiên Chúa, giáo hội còn là cộng đoàn phụng tự và thánh thiện nữa. Là cộng đoàn tôn giáo và thánh thiện, giáo hội của Cựu Ước được diễn tả bằng hai từ Kahal trong bút tích của trường phái Đệ Nhị Luật và Eda trong bút tích của trường phái Tư Tế. Từ Kahal phát xuất từ chữ Kol là tiếng nói và có nghĩa là triệu tập, công bố, và Eda bắt nguồn từ chữ Jaat có nghĩa là xác định. Như thế Kahal là cộng đoàn được Thiên Chúa triệu tập cho việc phụng tự, bị cột buộc bởi vài lề luật hay điều lệ nào đó theo giao ước đã ký kết. Một cộng đoàn liên quan tới giao ước. Trong số các ý nghĩa trải rộng của từ Kahal như hiệu triệu quân binh, tụ tập chính trị hay hội họp pháp lý, đặc biệt ý nghĩa là việc triệu vời phụng tự. Từ Eda được dùng trong bộ ngũ thư 147 lần, kết thúc một quyết định, một nơi chốn, một tình trạng, một cộng đoàn. Việc làm thành một cộng đoàn Eda xem ra gắn liền với biến cố xuất hành, hay đúng hơn với lễ vượt qua đầu tiên như kể trong chương 12 sách xuất hành, trong đó người ta tìm thấy cả hai từ. Ở đây lần đầu tiên Israel làm thành một Eda, một cộng đoàn. Nó là cộng đoàn quốc gia, là dân tộc trong sự hiệp nhất và tổng thể của nó. Cộng đoàn trong nghĩa được tụ tập mà không gắn liền với một nơi chốn, nhưng được xác định một cách đơn sơ chỉ bởi nhiệm vụ mà dân Israel đã được chọn để chu toàn. Nhiệm vụ đó là giữ gìn sự hiện diện và danh dự của Thiên Chúa qua cơ cấu cộng đoàn. Ê-đa tóm tắt và định nghĩa Israel như là dân trong tổng thể của nó, và như là tất cả, không có định tính nào, và chỉ có bốn văn bản xác định một cách chuyên biệt là của Thiên Chúa. Vì thế sự khác biệt giữa Kahal và Ê-đa là điều hiển nhiên. Kahal là việc triệu tập cộng đoàn, là sự tụ tập long trọng làm thành cộng đoàn. Đó là việc kêu gọi cộng đoàn ấy làm thành một cộng đồng có trật tự. Chẳng hạn sách Dân số chương 5 xác định khi triệu tập đại hội thì thổi kèn mà không báo động, giống như cộng đoàn tại núi Sinai hay các đại diện của nó. Một cộng đoàn cử hành một lễ trọng thể, ngày đại hội toàn dân. Trái lại, Ê-đa hạn hẹp dân trong tổng thể của nó, đó là dân trong nghĩa cộng đoàn của giao ước, trong toàn thể hiệp nhất của nó. Trong Thánh Kinh Hy Lạp 70, từ Ecclesia được dùng khoảng 100 lần và từ Kahal luôn nằm dưới từ Ecclesia. Tuy nhiên có 21 lần nó đi với từ Synagoge, hội đường, nơi tụ tập. Từ Synagoge được dùng 225 lần, trừ một ít luật trừ xem ra nó là từ duy nhất để dịch từ Ê-đa. Có bốn yếu tố khiến cho Israel là một cộng đoàn phụng tự. Thứ nhất, được Thiên Chúa kêu gọi. Từ Kol, tiếng nói, sang Kahal, kêu gọi, triệu vời. Từ đó có lẽ làm nảy sinh ra từ lập lại Ecclesia. Israel là sự triệu vời của Gia-vê, là cộng đoàn của Thiên Chúa, là giáo hội của Chúa. Thứ hai, cộng đoàn đó xếp thành đội ngũ chung quanh Thiên Chúa như trong sa mạc, ở trung tâm là lều tụ hội. Trong nghĩa này, tất cả những gì liên quan tới cộng đoàn và tất cả những gì cộng đoàn chu toàn đều liên quan tới sự thánh thiêng và tôn giáo. Thứ ba, sự tự tỏ hiện của Thiên Chúa và ý muốn của người giữa cộng đoàn và cho cộng đoàn. Như thế, nó trở thành cộng đoàn của sự lắng nghe lời Chúa. Và thứ tư, các lời chúc tụng Chúa mà cộng đoàn tụ tập nhau để cử hành, nói cho cùng, chính sinh hoạt chúc tụng này định tính cộng đoàn như là cộng đoàn phụng tự, canh tân nó và thánh hóa nó. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, tương quan với Thiên Chúa khiến cho Israel là tư sản, là của riêng của Thiên Chúa, và Thiên Chúa là Chúa của họ. Israel là dân của Thiên Chúa một cách hoàn toàn đặc biệt vì họ thuộc về Người. Các lý do cũng nhiều như các kiểu diễn tả khác nhau và phong phú. Giáo lý sơ đẳng nhất của Thánh Kinh Cựu Ước gán cho Israel ba động từ tiêu biểu của việc tạo dựng. Thiên Chúa đã tạo dựng nên Israel, như ngôn sứ Isaiah viết trong chương 43. Nhưng bây giờ đây là lời Gia-vê phán, lời của đấng tạo thành ngươi, hỡi Gia-cóp, lời của đấng nắn ra ngươi, hỡi Israel, đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi về, đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi, ngươi là của riêng ta. Gia-vê đã làm ra họ và tạo thành hình, và người sẽ quy tụ mọi con cái Israel ở khắp nơi trên trái đất về. Đó là tất cả những người mang danh ta, đã được ta tạo dựng, nắn thành hình và làm nên, cho danh ta rạng người vinh hiển. Ta đã gầy dựng cho ta dân này, chúng sẽ lên tiếng ngợi khen ta. Trong chương 44, ngôn sứ Isaiah cũng viết, Gia-vê đấng tạo thành ngươi, đấng nắn ra ngươi từ khi ngươi còn trong lòng mẹ, đấng phù trợ ngươi, người phán thế này, đừng sợ, hỡi Gia-cóp, tôi tớ của ta, hỡi Giê-su-run, kẻ ta tuyển chọn, hỡi Gia-cóp, hỡi Israel, hãy nhớ rằng ngươi là tôi tớ của ta đã nắn ngươi ra để ngươi nên tôi tớ của ta, và ngươi, hỡi Israel, ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Gia-vê đấng cứu chuộc ngươi, đấng đã nắn ra ngươi từ khi ngươi còn trong lòng mẹ. Ngôn sứ cũng viết trong chương 45, Gia-vê là đấng thánh của Israel, là đấng nắn ra nó. Như thế Israel là tạo vật đặc thù, là đích điểm đặc biệt sự can thiệp của Thiên Chúa trong dòng lịch sử. khi giải phóng dân Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, Thiên Chúa tạo dựng nó như dân tộc và bảo đảm cho nó. Có nhiều hình ảnh diễn tả sự tùy thuộc này. Israel là cây nho, là vườn nho của Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 80 nài van Thiên Chúa ghé mắt nhìn xem và cứu vớt cây nho Israel. Lạy Chúa Tể Càn Khôn, xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời để chúng con được ơn cứu độ. Gốc nho này Chúa bứng từ Ai Cập, đuổi chư dân lấy chỗ mà trồng. Chúa khẩn hoang bốn bề quang đãng, cho bén rễ sâu và lan rộng khắp nơi. Bóng tùm phủ xanh đầu núi, cảnh sung xê rập bá hương thần, nhánh vươn dài tới phía đại dương, chồi mọc xa đến tận miền sông cả. Tường rào nó vậy sao ngài phá đổ, khách qua đường mặc sức hái mà ăn. Heo rừng vào phá phách, dã thú gặm tan hoang, lạy Chúa Tể Càn Khôn xin trở lại, từ cõi trời xin ngó xuống mà xem, xin ngài thăm nom vườn nho cũ, bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng. Trong bài ca vườn nho ở chương 5, ngôn sứ Isaiah nói lên sự thất vọng của Thiên Chúa là chủ vườn nho vì Israel là loài nho được tuyển chọn và rất mực được săn sóc, nhưng lại sinh trái chua nên bị bỏ hoang tàn. Vườn nho của Chúa các đạo binh chính là nhà Israel đó. Cây nho Chúa mến yêu quý chuộng ấy chính là người xứ Juda. Người những mong họ sống công bình mà chỉ thấy toàn là đổ máu. Đợi chờ họ làm điều chính trực mà chỉ nghe bằng tiếng khóc than. Ngôn sứ Jeremiah cũng trách Israel là loài nho hảo hạng biến thành nho tạp chủng như viết trong chương 2. Còn ta đã trồng ngươi như cây nho hảo hạng, cây nho thuần chủng, sao ngươi lại thoái hóa thành những cành nho tạp chủng? Trong chương 5, ngôn sứ nêu lên các lý do đưa đến cảnh Israel bị xâm lăng vì họ tôn thờ các tà thần và sống vô luân, vì thế Thiên Chúa mới ra lệnh, leo lên tường của nó mà phá đổ, nhưng đừng phá hoàn toàn, bẻ những nhánh nho đi, vì những thứ đó không thuộc về Gia-vê. Dân Israel là của Thánh và là của đầu mùa, ngoài Gia-vê ra không ai được đụng tới. Bây giờ Israel là của Thánh thuộc về Gia-vê, là phần hoa lợi đầu mùa của người. Tất cả những ai ăn lạm vào đó đều phạm lỗi, chúng phải mang tai mắc họa. Israel cũng là đoàn chiên của Thiên Chúa, được người ấp ủ săn sóc thương yêu, như viết trong Thánh Vịnh 68. Lạy Thiên Chúa, đàn chiên của Ngài đến ở nơi đâu, Ngài cũng luôn nâng đỡ, bởi vì Ngài nhân hậu đối với kẻ khó nghèo. Ngài dùng bàn tay các tôi tớ của Ngài để dẫn dắt họ. Chúa dùng bàn tay Mô-xê và A-ha-rôn mà lãnh đạo dân riêng của Chúa như dẫn dắt đoàn chiên. Tác giả Thánh Vịnh 78 cũng khẳng định, còn dân Chúa người dẫn đi như thể đàn cừu, đem họ vào sa mạc, chẳng khác bầy chiên, đưa họ đi an toàn chẳng có chi phải sợ. Ngôn sứ Jeremiah mời gọi các dân tộc như sau, muôn dân hỡi, lắng nghe lời Gia-vê và loan đi các đảo xa vời, rằng Đấng đã phân tán Israel cũng chính người sẽ thâu tập lại, canh giữ họ như mục tử canh giữ đàn chiên. Dân Israel cũng là tôi tớ Thiên Chúa, như viết trong chương 25 sách Lê-vi. Quả thế chúng là tôi tớ của ta, mà ta đã đưa ra khỏi đất Ai Cập, không được bán chúng như bán nô lệ. Thật vậy, con cái Israel làm tôi tớ cho ta. Chúng là tôi tớ của ta, những kẻ ta đã đưa ra khỏi đất Ai Cập. Ta là Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi. Israel là tôi tớ của Gia-vê, Gia-cóp là kẻ người tuyển chọn, dòng dõi A-bra-ham bạn của Gia-vê. Nhưng còn hơn thế nữa, Israel là con đầu lòng của Gia-vê. Thiên Chúa phán với Pha-rô Ai Cập, con đầu lòng của ta là Israel, ta đã phán với ngươi, hãy thả con ta ra để nó đi thờ phượng ta. Ngôn sứ Hô-sê viết trong chương 11, khi Israel còn là đứa trẻ, ta đã yêu nó, từ Ai Cập ta đã gọi con ta về. Một cách đặc biệt, Israel là vợ của Gia-vê Thiên Chúa, nhưng là một người vợ bất trung. Đây là đề tài được các ngôn sứ Hô-sê, Isaiah, Jeremiah và Ezekiel khai triển một cách rộng rãi. Mặc dù đã được Thiên Chúa yêu thương săn sóc chiều chuộng, Israel ngoại tình với các thần linh ngoại giáo, bị Thiên Chúa rẫy bỏ, bị đem ra xét xử, nhưng rồi lại được thứ tha và thương xót. Vì Israel là vợ, nên Giave cũng là vì Thiên Chúa ghen tương.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua trong buổi tiếp kiến Đức Tân Thường Phụ Pecharai của Giáo hội Công giáo Maronit, Đức Thánh Cha nhiệt liệt khuyến khích giáo hội này trong việc làm chứng và sống lời hằng sống trong tình hiệp thông. Vatican, hôm qua, Ủy ban Tòa Thánh đặc trách các vấn đề giáo hội công giáo tại Trung Quốc đã kết thúc khóa họp 3 ngày và công bố sứ điệp khích lệ các tín hữu công giáo Trung Hoa trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Paris, gần 3.000 dự tòng tại Pháp sẽ được lãnh nhận các bí tích khai tâm, gồm rửa tội, thêm sức và mình Thánh Chúa trong đêm vọng phục sinh 23 tháng 4 tới đây.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 12.035 kHz, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kHz, tức là 30m30 và 17.765 kHz, tức là 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.